Chúng ta đang học về loạt bài trong sách Matthew. Và trong nhiều tuần vừa qua, chúng ta đã học về loạt bài giảng trên núi. Như đã nói nhiều lần trước đây, muốn biết rõ những gì mà Đức Chúa Jesus đã dạy cho chúng ta, thì chúng ta cần phải hiểu những gì mà Ngài đã nói trước đó. Điều tôi muốn nói ở đây là gì vậy? Ấy là chúng ta phải hiểu mục đích của Đức Chúa Jesus là gì. Có nghĩa là tại sao Đức Chúa Jesus đã nói những gì mà Ngài đã nói. Phải hiểu rằng không phải tự nhiên mà Đức Chúa Jesus quyết định đi lên trên núi để rồi Ngài cho một số lời khuyên hầu cho có được một cái đời sống tốt đẹp. Điều đáng buồn là khi nói về bài giảng trên núi của Đức Chúa Jesus thì nhiều người cho rằng đây là những bài giảng dạy về những giá trị đạo đức mà Chúa Jesus muốn dạy. Xuyên suốt lịch sử đã cho thấy rằng ngay cả những người không tin Chúa khi nói về bài giảng trên núi của Chúa Jesus thì họ lại cho rằng Đức Chúa Jesus là một vị giáo sư vĩ đại để giảng dạy những giá trị đạo đức với một cái tiêu chuẩn rất là cao. Điều đó có đúng không? Dĩ nhiên, điều đó là đúng. Đức Chúa Jesus không phải Ngài chỉ là một người thầy vĩ đại mà thôi, nhưng mà Ngài là một vị thầy tốt nhất. Tiêu chuẩn mà Ngài đặt ra không phải là một tiêu chuẩn cao mà thôi, nhưng đó là một tiêu chuẩn hoàn hảo. Điều đó, tất cả mọi điều đó đều là đúng. Tuy nhiên, điều quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu tại sao mà Đức Chúa Jesus Ngài đã nói những gì mà Ngài đã từng nói. Có một số cơ đốc nhân cho rằng những gì mà Đức Chúa Jesus giảng dạy ở đây ấy là Ngài muốn cho chúng ta phải trở nên hoàn hảo. Nhưng rồi tất cả chúng ta không phải là những người hoàn hảo, cho nên điều mà Chúa Jesus đòi hỏi ở đây không phải là áp dụng cho chúng ta. Đó cũng là một cái nhìn sai trật khi mà chúng ta nghĩ về những gì mà Ngài giảng dạy ở đây. Đức Chúa Jesus đã không hề nói rằng đây là cách tốt nhất mà các con cần phải đi theo và do vậy các con phải cố gắng tốt nhất có thể được. Đức Chúa Jesus Ngài đã cho thấy nhiều cái điều sâu nhiệm hơn là những điều đó. Ngài đã cho thấy rằng cách mà một công dân trong vương quốc của Ngài cần phải hành động và phải sống như thế nào. Đức Chúa Jesus đã không nói rằng nếu các con có thể làm theo những gì mà ta dạy ở đây thì các con sẽ có thể trở thành một công dân ở trong vương quốc của ta. Nhưng mà Ngài nói rằng những ai là công dân của vương quốc của ta thì sẽ làm những điều này. Mọi người có thấy sự khác biệt rất lớn trong hai vấn đề này không? Đây là vấn đề nguyên nhân và hệ quả. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta đem cái vấn đề hệ quả và nguyên nhân để chúng ta làm cho nó đảo lộn trở lại. Cũng giống như là cách chúng ta nói rằng bác sĩ thường xuyên làm việc ở bệnh viện. Và do vậy mà nếu như Bella đây muốn trở thành bác sĩ thì hãy tìm một công việc ở trong bệnh viện thì sẽ tự động trở thành bác sĩ mà thôi. Có thể điều đó áp dụng được không? Không hề như vậy. Trước hết, mình phải trở thành một bác sĩ rồi sau đó mới vào trong bệnh viện mà làm việc ở đó. Cũng cùng lẽ đó, nếu như một công nhân trong một nhà máy mà mỗi ngày họ đi làm, họ phải mặc bộ đồng phục của họ là một người công nhân, thì họ nhìn thấy người sếp của mình luôn luôn mặc quần tây, bỏ vô quần, thắt cà vạt, đó, và làm nhiều tiền hơn họ, thì họ nói rằng để có thể giống như được người sếp của tôi làm nhiều tiền như vậy, thì bây giờ ngày mai tôi sẽ mặc áo, bỏ vô quần và thắt cà vạt. Chúng ta biết rằng điều đó sẽ không thể giúp gì được chúng ta, đúng không? Cũng cùng lẽ đó, nếu chúng ta xem xét những gì mà Chúa dạy trong bài giảng trên núi và thấy được những giá trị đạo đức cao mà Ngài đã đặt ra và mình cho rằng nếu như chúng ta có thể đạt được những điều đó thì chúng ta có thể tự động trở thành công dân của vương quốc. Điều đó không thể giúp chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời được. Cũng giống như việc chúng ta đến nhóm lại không thể tự động khiến chúng ta trở nên một cơ đốc nhân. Do vậy mà chúng ta cần phải hiểu những gì mà Đức Chúa Jesus đã dạy ở đây. Và khi chúng ta đến gần tới phần cuối của bài giảng trên núi của Đức Chúa Jesus, thì Ngài cho chúng ta thấy rằng chúng ta đã đến lúc để làm những quyết định. Ngài đã nói cho chúng ta biết về những gì mà chúng ta sẽ thấy trong thế giới mà chúng ta đang sống. Và làm thế nào để chúng ta phải suy nghĩ về những điều này. Hãy nghe những gì Đức Chúa Giêsu đã nói trong Matthew chương 7, câu 13 và câu 14 như sau. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoác dẫn đến sự hủy diệt. Người vào đó thì nhiều, còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống. Người tìm thấy được thì ít. Chỉ với hai câu ngắn ngủi này, Đức Chúa Giêsu đã hủy phá toàn bộ những gì mà những đại đa số mọi người đặt niềm tin vào. Đó là điều gì vậy? Điều mà họ tin ấy là ý tưởng cho rằng tất cả mọi con đường đều dẫn đến với Đức Chúa Trời. Hoặc là có thể họ nói rằng miễn làm sao mình thật lòng thôi thì mình cũng có thể biết cách để mà đến với Đức Chúa Trời. Hoặc là một người khác có thể cho rằng mình cứ tìm đâu là lẽ thật cho chính mình. Hoặc là mình phải cố gắng tốt đủ hay là cố gắng nhất có thể được thì mình có thể tìm gặp Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Giêsu nói ở đây là không. Ngài nói rằng không phải tất cả mọi con đường đều dẫn đến Đức Chúa Trời. Thực ra thì ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài không nói rằng có nhiều con đường đâu. Nhưng mà ở đây Ngài chỉ nói là có hai con đường mà thôi. Ngài đơn giản hóa vấn đề ở đây. Sắp tới đây chúng ta sẽ được học những gì mà Đức Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy những cái sự chọn lựa rất là đơn giản. Hãy nhớ tôi nói rằng đơn giản chứ không phải là dễ dàng. Hôm nay chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Ngài đưa ra cho chúng ta thấy rằng có hai cái cánh cửa và có hai con đường, có hai nhóm người và rồi có hai điểm đến. Tuần rồi chúng ta đã học về luật vàng là điều mà Đức Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rằng nếu các con muốn người ta làm điều gì cho mình thì hãy làm điều ấy cho họ. Ở đây Đức Chúa Giêsu nói rằng nếu các con thật sự muốn làm điều đó thì các con chỉ phải là công dân của nước thiên đàng mà thôi. Và chỉ có một cách duy nhất để có thể vào trong vương quốc của ta mà thôi. Chỉ có một cánh cửa và chỉ có một cổng mà thôi. Những người đã được Đức Chúa Giêsu chọn làm công dân của Ngài và sẽ được hưởng sự sống đời đời trong vương quốc thiên đàng với Ngài được gọi là những con chiên. Và dĩ nhiên Đức Chúa Giêsu được gọi là người chăn chiên hiền lành. Và những ai không tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình và rồi cuối cùng sẽ phải đời đời bị ngăn cách với Đức Chúa Trời, những người đó sẽ được gọi là những con dê. Hãy ghi nhớ những điều đó để xem những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói ở trong Giăng chương thứ 10 ở đây. Giăng chương 10 từ câu 7 đến câu 10. Vì vậy Đức Chúa Giêsu lại nói: "Thật, ta bảo thật các ngươi, ta là cửa của chiên. Tất cả những người đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng. Ta là cái cửa. Nếu ai do ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Còn ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn." Như vậy, Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm cho chúng ta thấy vấn đề rõ ràng ở đây. Ở đây, Ngài cho chúng ta biết rằng trước hết, để được cứu, để được tránh khỏi phải dẫn đến sự hủy diệt thì chúng ta trước hết phải đi vào cửa hẹp. Và rồi sau đó Ngài nói rằng ta là cánh cửa đó, ta là cái cổng đó. Ngài cho biết rằng nếu các con để muốn được cứu và có được sự sống đời đời, các con phải đến với ta. Nếu mà chúng ta ở trong cộng đồng của những người Cơ Đốc nhân đó thì mình sẽ thường được nghe câu gọi là được cứu. Họ là những người được cứu và họ muốn những người khác cũng được cứu nữa. Nhưng mà điều đó có nghĩa là gì vậy? Có phải là việc nói rằng tôi được cứu, người đó được cứu là chỉ là những công việc liên quan tới vấn đề việc làm về tôn giáo mà thôi? Có đúng không? Khi nói rằng mình được cứu thì có nghĩa rằng mình được cứu khỏi một điều gì đó. Tức là chúng ta đang ở trong một hoạn nạn hay là ở trong một cái mối nguy hiểm nào đó. Và khi chúng ta được cứu có nghĩa là chúng ta được cứu khỏi cái sự hoạn nạn hay sự nguy hiểm đó. Và đó chính xác là những gì mà những Cơ Đốc nhân họ nói rằng họ đã được cứu là như vậy. Không phải chúng ta chỉ được cứu khỏi những điều nguy hiểm mà thôi, nhưng mà chúng ta được cứu khỏi những điều nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Như vậy thì việc mà chúng ta nói rằng chúng ta được cứu và những người khác được cứu khỏi những điều cực kỳ nguy hiểm đó, thì đó chúng ta ý muốn nói gì vậy? Điều mà Đức Chúa Giêsu nói ở đây, nếu các ngươi không muốn đến với ta thì các ngươi đang hướng tới sự hủy diệt. Tại sao vậy? Tại sao nếu chúng ta không muốn đi qua Đức Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ phải đối diện với sự hủy diệt vậy? Lý do là bởi vì Đức Chúa Trời, Ngài đã tạo dựng nên tất cả mọi sự. Ngài đã tạo dựng nên tôi, cũng như là tạo dựng nên tất cả mọi người. Cũng giống như những nhà sáng chế, khi mà họ sáng chế ra một cái gì đó thì họ sẽ viết lên những cái bản chỉ dẫn như thế nào để sử dụng. Thì cũng cùng lẽ đó, khi Đức Chúa Trời Ngài đã tạo dựng nên chúng ta thì Ngài đã ban cho chúng ta lời của Ngài để cho chúng ta biết những gì mà Ngài cần muốn cho chúng ta biết. Ngài đã ban cho chúng ta luật pháp của Ngài và Ngài đòi hỏi chúng ta phải vâng lời. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, Ngài là đấng thánh khiết, Ngài là đấng hoàn hảo và Ngài không dung dưỡng tội lỗi. Nếu như chúng ta đã nghe, các em đã được học những gì qua bài học hôm nay thì chắc chúng ta cũng đã biết được điều gì đã xảy ra. Và nếu như chúng ta đã biết luật pháp của Đức Chúa Trời là thế nào thì tôi hy vọng rằng mọi người cũng đã nhận ra rằng chúng ta đã vi phạm luật của Ngài là ra sao. Ngài đã nói rằng trước mặt ta ngươi chức có các thần nào khác. Ngài nói rằng các ngươi không được làm những hình tượng để mà thờ lại nó. Ngài nói rằng chúng ta không được nói dối. Bao nhiêu người ở đây chúng ta đã từng nói dối? Nếu như những người nào đã không giơ tay lên thì những người đó đang nói dối. Tất cả chúng ta đều đã vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Trong Gia Cơ chương 2 câu 10, lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng vì người nào giữ trọn cả luật pháp mà vi phạm một điều thì cũng kể bị như là đã phạm tất cả. Như vậy, Ngài cho chúng ta biết rằng nếu như chúng ta chỉ vi phạm một điều mà thôi thì chúng ta cũng bị kể như là đã phạm tất cả vậy. Bởi vì tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là hoàn hảo. Như vậy, nếu như chúng ta đã vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời thì điều gì sẽ xảy ra đây? Roma chương 6 câu 23 cho biết rằng vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta. Lời này thật là hoàn hảo khi chúng ta hiểu được rằng tiền công của tội lỗi là sự chết, tức là những gì mà chúng ta nhận được, những gì mà chúng ta đáng phải lãnh lấy. Như bài học mà các em đã được học ngày hôm nay, chúng ta đã được biết rằng lý do mà con người chúng ta phải chết là bởi vì tội lỗi. Khi nghe điều đó, chúng ta sẽ tự hỏi rằng như vậy thì có điều gì xảy ra đâu, bởi vì tất cả chúng ta đều chết cơ mà. Hãy nhớ rằng lời Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết rằng Ngài tạo dựng nên chúng ta có cả thể xác lẫn linh hồn và Ngài muốn chúng ta sẽ sống đời đời. Chúng ta là những tạo vật sẽ sống mãi mãi. Trong sách Truyền Đạo cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã đặt sự vĩnh cửu vào trong lòng của con người. Tự chúng ta có thể nhận thức được điều đó. Và đó là lý do vì sao mà không chỉ những cơ đốc nhân mà thôi, mà ngay cả những người không tin Chúa đi nữa, họ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống của mình là như thế nào. Và thẳm sâu trong lòng họ, họ luôn luôn mong mỏi một điều gì đó hơn nữa. Không cần phải được dạy để chúng ta biết rằng cuộc sống đời này nó không phải là tất cả. Chúng ta đã được dạy rằng những ai đi vào cửa hẹp mà qua Đức Chúa Giêsu thì sẽ nhận được sự cứu rỗi, sẽ nhận được sự sống đời đời, có được sự bình an và niềm vui, không phải đối diện với sự đau đớn và khóc than. Tuy nhiên, đối với những ai đã không đi qua cánh cửa qua Đức Chúa Giêsu thì sẽ phải đối diện với sự hình phạt bởi tội lỗi của mình. Trong thơ Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 chương 1 từ câu 7 đến câu 9 cho chúng ta biết rằng trong ngày Chúa là Đức Chúa Giêsu từ trời hiện đến giữa ngọn lửa hừng với các thiên sứ đầy uy lực của Ngài. Ngài sẽ trừng phạt những kẻ không chịu nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu. Họ sẽ chịu hình phạt hủy diệt đời đời, phân cách khỏi sự hiện diện của Chúa và vinh quang của quyền năng Ngài. Và khi đề cập đến việc chúng ta được cứu, thì phần Kinh Thánh này cho chúng ta biết được rằng chúng ta được cứu khỏi điều gì. Như vậy, ở đây, Đức Chúa Giêsu chính là cửa hẹp. Như vậy thì còn lại tất cả những cửa khác đều là những cửa rộng cả. Và điều này giúp cho chúng ta phải ghi chú một vài điều ở đây. Hãy nhớ rằng điều Chúa Giêsu nói ở đây là hãy vào cửa hẹp, tức là chúng ta phải chủ động, phải đi vào. Còn cái cửa rộng đó thì đó là chuyện đương nhiên chúng ta không cần phải làm gì cả. Tức là đối với bất cứ những ai là những tội nhân thì tự động họ đang đi vào cửa rộng đó. Như vậy, nếu chúng ta không đi vào cánh cửa qua Đức Chúa Giêsu thì chúng ta đang đi vào cánh cửa rộng đó. Không hề có một sự trung dung ở đây. Điều này cho chúng ta thấy con đường đang dẫn chúng ta đi là như thế nào. Bởi vì điều mà Chúa Giêsu nói đến kế tiếp ấy là con đường. Như vậy, ở đây Ngài cho chúng ta thấy rằng chỉ có hai cánh cửa mà chúng ta phải bước vào. Và rồi đằng sau nó là hai con đường. Ở đây, Ngài đã giải nghĩa cho chúng ta biết hai con đường này dẫn đến một cái nơi nào đó. Và điều Ngài nói ở đây là gì? Ngài nói rằng cái con đường mà nếu chúng ta đi vào từ cửa rộng đó thì đó là con đường dễ dàng. Tuy nhiên, con đường mà chúng ta đi vào từ trong cửa hẹp qua Đức Chúa Giêsu đó là con đường khó. Khi mà những ai nghe Mitchell nói điều này thì sẽ cho rằng Mitchell không phải là một cái nhân viên bán hàng tốt, đúng không? Một người bán hàng nói rằng nếu bạn muốn mua một chiếc xe hơi này đó thì hãy mua chiếc xe này. Chiếc xe này là chiếc xe tệ hại nhất. Chiếc xe này là chiếc xe bị hư đủ thứ hết rồi á. Và nó rất là xấu xí. Nhưng mà nếu như điều gì xảy ra khi tôi nói cho mọi người biết rằng đây là chiếc xe duy nhất để có thể chở bạn đến nơi mà bạn cần đến thì sao? Đức Chúa Giêsu đã cho biết rằng việc chúng ta đi theo Ngài là việc khó khăn. Và Ngài đã nói rất rõ về vấn đề này. Ngài đã không đánh lừa mọi người cho rằng hãy đi theo Ngài đi thôi mọi sự sẽ tốt đẹp, phải suôn sẻ. Tuy nhiên, ngược lại ở đây Ngài nói rằng trước khi một ai đó quyết định đi theo Ngài thì phải nghĩ tới chuyện mình phải trả giá. Điều đó nó ngược lại với biết bao nhiêu sứ điệp mà chúng ta được nghe ngày hôm nay. Điều đáng buồn ở đây là có nhiều người giảng dạy cho rằng nếu chúng ta bước đi theo Đức Chúa Giêsu thì cuộc sống chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Hãy đi theo Chúa Giêsu thì mình sẽ nhận được sự giàu có. Hãy theo Chúa Giêsu đi thì mình sẽ được khỏe như trâu. Không, Đức Chúa Giêsu không hề dạy những điều như vậy. Những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài dạy đều là lẽ thật. Và những gì Ngài dạy là luôn hướng đến những điều thuộc về cõi đời đời, chứ không phải chỉ thuộc trong đời tạm này mà thôi. Đức Chúa Giêsu đã nói gì đối với chúng ta? Có phải là trong cuộc sống đời này các con sẽ tìm thấy được nhiều niềm vui đó, đúng không? Không. Ngài nói rằng các con sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian. Ngài cho biết rằng gia đình của chúng ta, bạn bè của chúng ta sẽ ghét chúng ta bởi vì Ngài. Kinh Thánh cho biết rằng những người sống nhân đức sẽ phải chịu đau đớn và chịu bắt bớ. Và Ngài cho biết rằng những người theo Ngài thì phải vác thập tự giá mà theo Ngài. Và đó là những gì mà Đức Chúa Giêsu đã dạy về việc chúng ta đi vào trong con đường chật là như thế nào. Và Ngài cũng đã cho thấy rất là rõ hai con đường này đã dẫn đến nơi nào. Ngài cho biết rằng nếu chúng ta đi vào cửa rộng và con đường khoảng khoát thì chắc chắn chúng ta sẽ đi vào sự hủy diệt và sự hình phạt đời đời. Nhưng Ngài nói rằng nếu chúng ta đi vào cửa hẹp qua chính Ngài và phải đi vào con đường chật thì nó sẽ dẫn đến chúng ta vào con đường sự sống. Hai cánh cửa, hai con đường và hai điểm đến, và không có sự chọn lựa thứ ba. Hy vọng của chúng ta là chỉ ở trong Đức Chúa Giêsu mà thôi. Ở phần cuối của bài giảng trên núi của Đức Chúa Giêsu, Ngài cho chúng ta bài học để chúng ta áp dụng. Và bài học áp dụng mà Ngài cho chúng ta ở đây rất là đơn giản. Trong Giăng chương 14 câu 6, Đức Chúa Giêsu đã nói một cách rõ ràng ở đây là ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha. Nếu như có anh chị em nào đã chưa từng đi vào cánh cửa hẹp và chưa từng tiếp nhận Chúa Giêsu thì ở đây giải pháp đơn giản và duy nhất cho chúng ta ấy là chúng ta phải đi vào cửa hẹp mà thôi. Phải sẵn sàng, chuẩn bị để trả giá, bước vào con đường chật là con đường sẽ dẫn đến sự sống đời đời. Và để rồi chúng ta có thể trở nên những tạo vật mới ngày hôm nay. Chúng ta có thể được cứu khỏi hình phạt vì tội lỗi của mình. Nhưng mà điều Ngài cho biết ở đây là chúng ta phải xoay bỏ khỏi tội lỗi của mình và đặt lòng tin cậy nơi những gì mà Đức Chúa Jesus đã làm cho chúng ta. Bởi sự đổ huyết và bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá, Ngài đã cho chúng ta một giải pháp để chúng ta có thể được thoát khỏi bản án mà chúng ta phải chịu. Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng đó là một món quà nhưng không mà Ngài đã ban cho chúng ta. Nhưng mà về phần chúng ta phải tiếp nhận đó. Và nếu như chúng ta tin rằng Đức Chúa Jesus Ngài đã từ cõi chết sống lại, thì bây giờ chúng ta sẽ có được sự bình an, là sự bình an vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Mọi người có để ý không? Tôi vừa nói rằng việc chúng ta theo Chúa là việc khó khăn mà chúng ta phải làm. Tuy nhiên, tôi lại nói rằng nếu chúng ta theo Chúa thì chúng ta sẽ có được sự bình an, là sự bình an vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Có thể một số người cho rằng tôi không hiểu những gì mà vừa nói đó. Hai vấn đề này nó không có đi chung với nhau. Đành rằng việc chúng ta đi theo Đức Chúa Giêsu là việc khó khăn, nhưng chúng ta sẽ có được sự bình an thật mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta trong cuộc sống đời này. Việc đi theo Đức Chúa Giêsu là việc khó khăn, nhưng Ngài là Đấng sẽ chu cấp mọi nhu cần của chúng ta hàng ngày. Việc đi theo Ngài là việc khó khăn, nhưng Ngài sẽ ban cho chúng ta một hy vọng sống mà chúng ta sẽ có thể có được để bảo đảm cho chúng ta trong cõi đời đời. Việc theo Ngài là việc khó khăn, nhưng chúng ta sẽ thấy được mục đích mà Đức Chúa Trời có trong đời sống của chúng ta là như thế nào. Việc đi theo Chúa Giêsu là việc khó khăn, nhưng Ngài sẽ ban cho chúng ta một cuộc sống mà không phải đối diện với sự lo lắng hay sợ hãi. Việc đi theo Đức Chúa Giêsu là việc khó khăn, nhưng đó là cách duy nhất để dẫn đến sự sống mà không có con đường nào khác. Dù những cuộc sống có thể gặp khó khăn khi chúng ta bước trên những con đường chật, nhưng mà chúng ta có thể sống bằng niềm vui của chúng ta, cho dù chúng ta phải đối diện với nhiều hoàn cảnh khó khăn. Cũng giống như cách mà bà mẹ mới sinh con vậy. Có thể có nhiều người chưa có con, và rồi khi nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ có con thì cảm thấy sợ, đúng không? Anh Mitchell cho biết rằng trước hết á, thật ra thì việc đó rất là dễ dàng đối với anh. Anh chỉ đơn giản anh đứng đó thôi. Anh Mitchell cho biết rằng nếu mà những người chồng, những người cha mà không ở trong cái phòng sinh để chứng kiến cảnh vợ mình sinh con đó, thì đã bỏ lỡ một cái cơ hội được nhìn thấy mọi sự nó là như thế nào. Tại sao mà tôi lại nói điều đó? Ý tôi không có phải muốn nói rằng cơ hội được nhìn thấy vợ mình phải đối diện với một sự đau đớn rất là lớn. Không phải như vậy. Chúng ta có thể thấy rằng một người phụ nữ khi chuyển dạ sẽ phải đối diện với một cơn đau đớn dữ dội, nhưng mà chỉ trong phút chốc là người đó không còn nhớ tới nỗi đau của mình nữa. Có phải ý tôi muốn nói rằng người đó sẽ không còn đau nữa, hoặc là cái sự đau đớn nó không còn tồn tại nữa, có đúng không? Không, ý tôi muốn nói rằng cái sự đau đớn thì vẫn còn đó, nhưng mà điều tôi muốn nói rằng có một cái gì đó nó thay thế cái nỗi đau đó. Điều tôi muốn nói rằng có một cái gì đó mà nó đem đến một niềm vui, có điều gì đó mà nó vĩ đại hơn mà đã giúp cho người mẹ có thể quên đi cái nỗi đau của mình. Và đó là một cái gì đó rất rất là nhỏ khi mà một ngày đó chúng ta sẽ gặp Đức Chúa Giêsu so với những gì mà chúng ta đối diện với trong cuộc sống đời này. Có thể có một vài người trong các anh chị em ở đây đã không chắc chắn. Có thể có một ai đó đã từng lặp lại một lời cầu nguyện nào đó, nhưng mà người đó chưa từng đặt đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Có những người nói rằng họ đã đặt lòng tin nơi Chúa, nhưng mà họ vẫn tiếp tục nhờ cậy nơi công đức riêng của mình, như những việc tốt lành của mình, để hy vọng rằng mình sẽ được sự chấp nhận từ nơi Chúa. Hoặc là có những người đang cố gắng mong đợi nhận được sự khen ngợi của những người khác cùng một lúc, mà họ muốn được Đức Chúa Trời khen ngợi nữa. Trong tiếng Anh nói rằng những người đang ngồi ở trên cái hàng rào đó. Ở đây, mọi chúng ta cần phải được thuyết phục bởi những gì mà Ngài đã nói ở đây, rằng không có ai có thể ngồi ở trên cái hàng rào được. Không hề có một cái sự trung dung ở đây. Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng hoặc là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, hay là chúng ta là người thù nghịch với Ngài. Chúng ta là ai đối với Đức Chúa Trời ngày hôm nay vậy? Có lẽ một số người cần phải nghe những gì mà tiên tri Eli đã nói. Mọi người còn nhớ những điều gì đã xảy ra ở trên núi Cạc-mên vào ngày đó không? Tiên tri Eli là người của Đức Chúa Trời. Ông đang thách thức thế lực của đời này, vua của đời này và văn hóa của đời này. Lý do mà ông phải nói những gì ông phải nói ở đây là bởi vì ông đang đối diện với lại một đoàn dân. Họ cho rằng họ đang thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng mà cùng một lúc họ lại đang thờ những tà thần và đi theo những con đường tội lỗi của họ. Đứng trước đoàn dân đó, tiên tri Eli hỏi rằng: các ngươi đi dẹo hai bên cho đến bao giờ? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, hãy theo Ngài. Còn nếu ba anh là Đức Chúa Trời thì cứ theo án. Nhưng dân chúng không đáp một lời. Các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào giữa một Đức Chúa Trời là chân thần và những thần của đời này? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thì phải theo Ngài. Còn nếu những điều thuộc về thế gian này là Đức Chúa Trời thì cứ theo nó đi. Điều này nhắc cho tôi nhớ những gì mà Đức Chúa Giê-su đã nói rằng: ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay, còn nếu ngươi hăm hẩm thì ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Chúng ta không thể nào cùng một lúc mà làm hai việc. Nếu như chúng ta cho rằng mình đang hầu việc Đức Chúa Giê-su mà cùng một lúc chúng ta lại để cho tiền bạc, danh vọng hay là những của cải đời này của chúng ta lên trên Ngài, thì chúng ta không phải là mình đang đi vào cửa hẹp đâu, mà là chúng ta đang đi đến sự hủy diệt đó. Nếu như chúng ta nói rằng mình đang hầu việc Đức Chúa Trời mà mình còn đang tìm kiếm sự thỏa mãn trong thế gian này, thì không phải là chúng ta đang đi vào con đường chật đâu, chúng ta đang hướng đến sự hủy diệt đó. Nếu như mình cho rằng mình đang hầu việc Đức Chúa Trời mà trong nhà mình lại còn đầy dẫy những hình tượng, thì không phải là chúng ta đang đi vào con đường chật để dẫn đến sự sống đâu, mà chúng ta đang hướng đến sự hủy diệt đó. Nếu như chúng ta nói rằng mình thờ phượng Chúa mà cùng một lúc chúng ta lại thờ lại ông bà, cha mẹ, tổ tiên của chúng ta, thì không phải là chúng ta đang đi vào đường chật để dẫn đến sự sống đâu, mà chúng ta đang đi đến sự hủy diệt đó. Và nếu như chúng ta cho rằng mình đang hầu việc Chúa mà mình lại đang tin cậy vào những công việc làm tốt, những công đức của mình, thì không phải là chúng ta đang đi vào đường chật để dẫn đến sự sống đâu, mà là chúng ta đang hướng đến sự hủy diệt đó. Và ở đây, Đức Chúa Giê-su cho chúng ta biết rằng chúng ta phải làm một sự chọn lựa. Nếu như có một ai đó không chắc rằng một khi mà nếu như chúng ta chết trong ngày hôm nay mà mình không biết rằng mình sẽ đi về đâu, thì tôi khuyên nài mọi người hãy đặt lòng tin cậy nơi Đấng đã không tiếc chính Con của Ngài mà đã chết hết tội cho chúng ta. Ngài đã phải hy sinh chính Con của Ngài để rồi tội lỗi của chúng ta đã được trả giá. Và Ngài đã chứng minh tình yêu của Ngài cho chúng ta là như thế nào. Ngài chỉ đang chờ đợi chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Ngài mà thôi. Roma chương 5 câu 8 cho biết rằng: nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ đủ tốt để nhận được ân điển của Ngài. Chúng ta sẽ không bao giờ đủ tốt để xứng đáng nhận được thiên đàng. Chúng ta cũng sẽ không bao giờ đủ tốt để hồng có thể thoát khỏi sự hình phạt bởi vì tội lỗi của chúng ta. Kinh Thánh cho biết rằng rồi sẽ có một ngày mà tất cả mọi người sẽ phải đứng trước ngai của Đức Chúa Giê-su để chịu phán xét. Và nếu như ngày đó xảy ra ngày hôm nay, thì đứng trước mặt Chúa, nếu như Ngài hỏi chúng ta rằng Làm thế nào để con nghĩ rằng ta có thể cho phép con vào thiên đàng? Thì câu trả lời của chúng ta là gì? Có phải câu trả lời là Chúa ơi, con đi nhóm hàng tuần không? Con đã từng cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Con đã từng được làm báp têm. Con đã từng dâng hiến cho nhà thờ. Con cũng đã từng dâng giúp những người nghèo. Con đã được lớn lên trong gia đình tin Chúa. Và con đã giúp đỡ nhiều người. Đức Chúa Trời sẽ không hề chấp nhận bất cứ câu trả lời nào như vậy. Và chỉ có một câu trả lời duy nhất là có thể chấp nhận được. Và đó là Đức Chúa Giêsu và duy chỉ một mình Chúa Giêsu mà thôi. Cũng giống như bài hát mà chúng ta đã hát ngày hôm nay là bên gốc thập tự giá tôi quỳ, bàn tay trắng chẳng bạc vàng chi. Chúng ta phải thưa với Chúa rằng là Chúa, con đã nhận được những gì mà Ngài ban cho con không phải bởi những gì mà con đã làm, nhưng mà bởi những gì mà con đã chấp nhận nơi món quà mà Ngài đã ban cho con. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy để cho con được đi vào bởi vì những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho con trên thập tự giá. Và Ngài đó sẽ đến. Khi Ngài đó đến, liệu rằng chúng ta sẽ được nghe Chúa Giêsu nói rằng hỡi những người đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắm? Hay là chúng ta phải nghe sự quở trách của Ngài là hỡi kẻ làm gian ác kia, hãy lui ra khỏi ta vì ta không biết các ngươi bao giờ. Và chúng ta có thể biết chắc được điều đó trước khi chúng ta rời khỏi nơi này. Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.